Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dragons of Eden, tạm dịch là những con rồng của vườn địa đàng, là tác phẩm khoa học phổ thông của Carl Sagan, xuất bản lần đầu năm 1977 và từng nhận giải Pulitzer. Cuốn sách không kể lịch sử loài người theo trình tự thông thường, mà đặt một câu hỏi rộng hơn, trí tuệ con người đã hình thành như thế nào từ quá trình tiến hóa của sự sống? Sagan kết nối sinh học tiến hóa, thần kinh học, tâm lý học, nhân học và khoa học máy tính để khảo sát bộ não, ngôn ngữ, giấc mơ, văn hóa và triển vọng của trí thông minh ngoài trái đất. Mục đích của ông là đưa tâm trí con người về với nền tảng vật chất của nó, tức là xem ý thức và năng lực tư duy như kết quả của cấu trúc não bộ, chọn lọc tự nhiên và học hỏi xã hội. Dù một số chi tiết khoa học đã cũ, sách vẫn đáng chú ý bởi cách Sagan biến những câu hỏi khó về bản chất con người thành một cuộc khảo sát rõ ràng, giàu liên hệ và thận trọng trước các kết luận tuyệt đối. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bộ não được nhìn như sản phẩm của nhiều lớp tiến hóa. Trục lập luận nổi tiếng nhất của sách là cách Sagan sử dụng mô hình bộ não 3 tầng của Paul MacLean. Theo cách trình bày này, bộ não người mang dấu vết của những giai đoạn tiến hóa khác nhau. Phần thường được gọi là não bò sát gắn với các phản ứng sinh tồn, tính lãnh thổ, nghi thức và hành vi lặp lại. Hệ viền liên hệ nhiều hơn với cảm xúc, gắn bó và hành vi xã hội. Vỏ não mới đặc biệt phát triển ở người, hỗ trợ ngôn ngữ, trừu tượng hóa, dự kiến tương lai và suy luận phức tạp. Giá trị chính của khung này trong sách không nằm ở việc chia não thành 3 ngăn tách biệt hoàn toàn. Nó giúp Sagan giải thích vì sao con người có thể vừa lập luận khoa học, vừa chịu ảnh hưởng mạnh của sợ hãi, ham muốn, thói quen và cảm xúc. Ông xem đời sống tinh thần như sự tương tác, đôi khi căng thẳng, giữa các năng lực được tích lũy qua lịch sử tiến hóa. Độc giả hiện nay cần đọc phần này với sự dè dặt. Thần kinh học hiện đại không còn chấp nhận mô hình 3 tầng theo nghĩa đơn giản và tuyến tính, vì não hoạt động qua các mạng lưới đan xen hơn nhiều. Tuy vậy, nó vẫn là một công cụ lịch sử hữu ích để hiểu tham vọng giải thích hành vi người bằng tiến hóa và sinh học của Sagan. Thứ hai, trí thông minh là năng lực thích nghi, không phải đặc quyền tách rời của loài người. Sagan phản đối ý tưởng xem trí thông minh như một phẩm chất chỉ có ở con người hoặc như một thước đo đơn lẻ để xếp hạng sinh vật. Ông khảo sát năng lực học hỏi, giải quyết vấn đề, giao tiếp và sử dụng công cụ trong thế giới động vật, rồi đặt trí tuệ người vào một phổ liên tục của tiến hóa. Điểm khác biệt của loài người không chỉ là kích thước não, mà là tổ hợp đặc biệt giữa bộ não lớn, bàn tay có khả năng thao tác tinh vi, đời sống xã hội dày đặc và năng lực truyền đạt kinh nghiệm. Cách đặt vấn đề này có ý nghĩa quan trọng. Nếu trí thông minh được hình thành bởi những áp lực chọn lọc cụ thể, thì không có lý do để mặc định nó là đích đến tất yếu của mọi dòng tiến hóa. Nó là một lời giải thích nghi đầy tốn kém về năng lượng và thời gian phát triển. Sagan vì thế cũng cảnh giác với sự tự mãn của con người khi suy luận về sinh vật ngoài trái đất. Một dạng trí tuệ khác có thể không giống chúng ta về cơ thể, giác quan hay cách tổ chức xã hội. Lập luận của sách khuyến khích người đọc thay câu hỏi "Ai thông minh hơn?" bằng câu hỏi "Một loài cần giải quyết vấn đề gì để tồn tại?" Đây là thay đổi quan trọng, vì nó chuyển trọng tâm từ sự tôn vinh loài người sang việc hiểu điều kiện vật chất và sinh thái tạo nên nhận thức. Thứ ba, thời thơ ấu kéo dài tạo điều kiện để não bộ được văn hóa định hình. Một đóng góp then chốt của Sagan là nhấn mạnh rằng sự tiến hóa của trí thông minh không thể giải thích chỉ bằng gen. Con người có thời thơ ấu và giai đoạn phụ thuộc dài bất thường, trong khi não tiếp tục phát triển và tổ chức mạnh mẽ sau khi sinh. Khoảng thời gian này khiến trẻ dễ tổn thương, đòi hỏi chăm sóc xã hội lớn, nhưng đồng thời mở ra năng lực học ngôn ngữ, quan sát hành vi, tiếp nhận quy tắc và tích lũy kỹ năng. Với Sagan, đây là điểm gặp giữa tiến hóa sinh học và tiến hóa văn hóa. Gen cung cấp một bộ não có tính dẻo, còn gia đình cộng đồng và tri thức truyền qua nhiều thế hệ cung cấp phần lớn nội dung để bộ não ấy vận hành. Vì thế, văn hóa có thể thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với chọn lọc tự nhiên. Một phát minh, một cách dùng công cụ hay một hệ thống ký hiệu có thể được truyền đi mà không cần chờ biến đổi di truyền. Lập luận này cũng giải thích vì sao hợp tác đóng vai trò lớn trong lịch sử trí tuệ. Tri thức của mỗi cá nhân không bắt đầu từ số 0 mà dựa trên những gì cộng đồng đã lưu giữ. Sách không biến giáo dục thành một khẩu hiệu đơn giản, nhưng nó cho thấy việc nuôi dưỡng, giao tiếp và truyền dạy là những điều kiện tiến hóa có thật, chứ không phải phần phụ đứng ngoài bản chất con người. Thứ tư, ngôn ngữ, biểu tượng và ý thức mở rộng khả năng vượt khỏi kinh nghiệm trước mắt. Trong The Dragons of Eden, ngôn ngữ không được xem đơn thuần là phương tiện phát âm hoặc trao đổi thông tin. Nó là một công cụ biểu tượng cho phép con người gọi tên sự vật vắng mặt, giữ lại ký ức, hình dung tương lai và phối hợp hành động với người khác. Khi kinh nghiệm được mã hóa bằng từ ngữ, hình ảnh và câu chuyện, tri thức có thể đi qua giới hạn của một cá nhân và một thời điểm. Đây là nền tảng cho khoa học, nghệ thuật, đạo đức, kỹ thuật và các thiết chế xã hội. Sagan liên hệ năng lực biểu tượng với câu hỏi về ý thức, giấc mơ và hoạt động của não. Ông không đưa ra một lời giải cuối cùng cho ý thức mà nhấn mạnh rằng những hiện tượng có vẻ bí ẩn ấy cần được khảo sát bằng tinh thần tự nhiên học, thay vì mặc định chúng nằm ngoài thế giới vật chất. Lối tiếp cận này phù hợp với luận điểm bao quát của ông, tâm trí phụ thuộc vào giải phẫu và sinh lý của não, dù việc hiểu chọn cơ chế còn rất xa. Giá trị của chương trình tư duy này là nó tránh hai cực đoan. Nó không hạ thấp văn hóa thành phản xạ sinh học, nhưng cũng không coi ngôn ngữ và ý thức là những phép màu tách rời cơ thể. Thay vào đó, Sagan trình bày chúng như những năng lực mới nảy sinh từ một bộ não tiến hóa trong môi trường xã hội phức tạp. Cuối cùng, từ trí tuệ nhân tạo đến sự sống ngoài trái đất, tương lai đòi hỏi khiêm tốn nhận thức. Phần suy đoán của Sagan mở rộng từ nguồn gốc trí thông minh sang những hướng phát triển có thể có của nó. Ông quan tâm đến máy tính, trí tuệ nhân tạo và khả năng tồn tại của sự sống có trí tuệ ở nơi khác trong vũ trụ. Những chủ đề này không xuất hiện như các dự báo công nghệ đơn thuần. Chúng là phép thử cho định nghĩa của chúng ta về trí tuệ. Nếu một hệ thống có thể xử lý thông tin, học hỏi hoặc giải quyết vấn đề theo cách rất khác con người, ta sẽ dùng tiêu chuẩn nào để nhận ra năng lực của nó? Nếu sự sống ngoài trái đất đã tiến hóa dưới điều kiện khác hẳn, liệu các giả định lấy con người làm trung tâm có còn hữu ích? Sagan không khẳng định chắc chắn về tương lai, đúng như phụ đề Speculation của cuốn sách. Ông dùng suy đoán có cơ sở để phơi bày giới hạn của những kết luận quá sớm. Đọc từ hiện tại, nhiều chi tiết về máy tính của thập niên 1970 tất nhiên đã lỗi thời. Tuy nhiên, câu hỏi phương pháp vẫn còn nguyên, chúng ta có thể phân biệt trí thông minh, ý thức, mô phỏng hành vi và trách nhiệm đạo đức bằng cách nào? Điểm đáng nhớ là Sagan gắn triển vọng mở rộng trí tuệ với trách nhiệm sử dụng nó. Năng lực kỹ thuật tăng lên không tự động đồng nghĩa với sự khôn ngoan, nhất là khi con người vẫn mang những xung lực cạnh tranh và phá hủy có nguồn gốc sâu xa. Kết luận, The Dragons of Eden phù hợp với độc giả phổ thông muốn có một bản đồ tư tưởng rộng về nguồn gốc trí tuệ hơn là một giáo trình thần kinh học cập nhật. Người quan tâm đến tiến hóa loài người, nhận thức, ngôn ngữ, trí tuệ nhân tạo, thiên văn học hoặc lịch sử khoa học sẽ thu được nhiều nhất từ cuốn sách. Lợi ích thực tế của việc đọc không phải là nhận một mô hình chính xác tuyệt đối về não bộ. Thay vào đó, sách rèn một cách đặt câu hỏi hữu ích, xem hành vi và ý thức trong mối liên hệ giữa cơ thể, lịch sử tiến hóa, môi trường xã hội và văn hóa tích lũy. Nó cũng giúp người đọc nhận ra vì sao những phản ứng cảm xúc, thiên kiến và năng lực lý trí cùng tồn tại trong một con người. Điểm cần lưu ý là một số nền tảng khoa học của sách, rõ nhất là mô hình não ba tầng, nay đã được chỉnh sửa sâu sắc hoặc bị xem là quá đơn giản. Vì vậy, cuốn sách nên được đọc như một tác phẩm khoa học phổ thông có giá trị lịch sử và triết học, đồng thời đối chiếu với các nguồn thần kinh học hiện đại. Điều làm nó nổi bật giữa nhiều sách cùng thể loại là quy mô liên ngành và giọng văn đặc trưng của Sagan. Ông không chỉ mô tả não người, cũng không chỉ kể chuyện tiến hóa. Ông nối câu hỏi về một tế bào thần kinh, một đứa trẻ học nói, một xã hội truyền tri thức và khả năng gặp trí tuệ ngoài hành tinh vào cùng một khung nhìn. Chính sự kết hợp giữa tính dễ tiếp cận, óc suy đoán có kỷ luật và tầm nhìn vũ trụ ấy khiến sách còn sức gợi mở lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl Sagan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!